Chương 7. Gà mới gánh canh tư, mặt tư vụ Đoàn Trung đã tỉnh dậy. Anh cố ngủ lại, mà không tài nào ngủ được. Nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con, nỗi lo công việc làm anh chăn trở thao thức. 7 tháng rồi, từ ngày theo Tả Thị Lang hình bộ Nguyễn Công Trứ ra Bắc đến nay, anh chưa một lần về thăm nhà, không hiểu tình hình sức khỏe của mẹ già và sinh hoạt của vợ con ra sao. 7 tháng rồi, sống trong một hoàn cảnh mới, công việc mới, anh chưa một ngày được nghỉ, chưa được một bữa ăn ngon, nhưng anh cảm thấy lòng thật vui. Anh chưa một lần được tham gia một công việc có ý nghĩa như thế này. Mới ngày nào đó, 7 tháng rồi, mà anh thấy mới như hôm qua, anh và 20 người theo ngài Nguyễn Công Trứ về đây tổ chức cho dân khai hoang. Nhìn bãi biển đầm lầy mênh mông, nhìn những con người đói rét nhếch nhác, anh cảm thấy lo sợ và nản, cho rằng vị Tả Thị Lang này liều lĩnh và có cả sự ngông cuồng mới dám tự xin làm công việc đội đá vá trời này. Thế mà giờ đây, 7 tháng trời qua đi, cả vùng bãi lầy đã biến mất, hiện hiện nhà nối nhà, làng nối làng với 7 tổng, 14 lý, 27 ấp, 20 trại, 10 giáp ngay ngắn. Hơn 4.000 căn nhà nhỏ đã được dựng lên với số đinh trên 2.350 người và số dân hơn 5.000 khẩu. Dưới sự chỉ huy của dinh điển sứ Nguyễn Công Trứ, họ đã khai khẩn ngày đêm biến bãi đầm lầy Tiền Châu thành 18.960 mẫu ruộng đất. Vụ mùa vừa rồi, họ đã làm được ăn bữa cơm đầu tiên, nắm xôi đầu tiên từ thửa ruộng đầu tiên. Ước mơ bao đời của họ, nụ cười tươi sáng lên trên những khuôn mặt gầy gò sạm màu mưa nắng. Đoàn Trung và cộng sự đi đến đâu cũng được dân chúng quý mến, nhất là quan dinh điển sứ, đi đến đâu cũng được kính trọng. Nhiều cụ già chắp tay vái và cảm ơn, ân công đã cho chúng con bát cơm ngon, mái nhà ấm, mảnh đất cày. Dân chúng đã nói rất đúng, không có sự tài ba, sự kiên quyết và sự hiểu biết của ngài thì làm sao có được sự đổi đất, đổi đời cho hàng ngàn dân nghèo này. Thế mà tại sao viên chủ thư vụ Bắc Thành lại cho gửi gọi mình lên cấp, có điều không hay cho ngài sinh điển sứ? Điều gì không hay cho ngài? 7 tháng nay, ngài có làm điều gì không hay? Không, Đoàn Trung luôn ở bên ngài, không thấy ngài có điều gì sai trái, ngày đêm lo lắng cho công việc. Số người trên trấn rồi từ các huyện về giúp, ngài cắt đặt đâu ra đấy, số tiền hàng vạn lượng, số thóc hàng trăm tấn từ các kho về, ngài sao cho nhân viên phát cho các ấp trưởng, lý trưởng đầy đủ. Ngài và đội quân của ngài không ai tơ vương một hào một bát. Ngài ăn cùng lính, ngủ cùng nhà và 7 tháng nay Đoàn Trung, đồng sự cùng ngài chưa một lần được một bữa ăn ngon thỏa thuê như ngày ở kinh thành. Có những lúc thèm một bữa rượu cho say, một bữa thịt cho thỏa mà cũng không có được. Đoàn hơi buồn, nhưng rồi nhìn dáng ngài to khỏe thế, lo việc lớn thế, cầm kỳ thi tiểu cao tay thế mà cũng ăn cục mình, như mọi người, Đoàn cảm thấy an lòng hơn. Những cộng sự cục Đoàn buổi đầu cũng buồn, nhưng thấy ngài sống ngay ngắn cùng khổ như mình mà cũng hiểu, cũng thương mình, ai cũng vui. Anh em nhìn nhà mọc lên ngày càng nhiều, ruộng ngày càng mở rộng và dân chúng càng vui. Thường nói với nhau, anh em mình sống vất vả thật, nhưng chưa bao giờ được làm việc với ông quan nào ngay thẳng, liêm chính, tài ba hết lòng lo cho dân như thế. Ngay mới đây, khi làng xóm đã an cư, có tổng có huyện, ngài rất lo việc học, bắt làng thì lấy 10 mẫu, ấp thì lấy 8 mẫu làm ruộng học điền miễn, đánh thuế, trẻ 8 tuổi thì được đi học, 16 tuổi cho lên trường huyện, trường phủ học. Tiếc thay, đình thần lại không cho lập mà nhà vua cũng đồng ý như vậy. Vậy thì điều gì không hay lại xảy đến với ngài? Đoàn Trung nghĩ mãi không ra. Chợt nhớ đến chuyện xảy ra gần 1 tháng trước, Đoàn Trung giật mình, có lẽ chuyện liên quan đến vụ này. Đoàn nhớ hôm ấy, lúa đã căng đồng. Vào sáng ngày 4 tháng 8, có một người đàn ông chạc 50 tuổi, quần áo sạch sẽ, mang một tay nải chứa vật gì không rõ đến gặp lính triều Lê Đình Thọ. Lát sau, hai người vào phòng làm việc của ngài dinh điển sứ. Đoàn Trung ngồi ở nhà ngang nhìn sang mà không hiểu chuyện gì. Chừng nhai sập bã chầu, lại có người khác khăn đóng áo the đen, cổ cười khẩu, vai mang tay nải đến xin vào gặp ngài dinh điển sứ. Có tiếng nói lúc to lúc nhỏ, nhưng chung không rõ. Bỗng một lúc sau có tiếng gọi, lính đâu? Gọi tư vụ Đoàn Trung và thư lại Nguyễn Văn lên đây. Hai người vào, thấy trên bàn hai gói bạc lớn có rễ hơn 100 lượng. Hai kẻ lạ mặt đang chắp tay lạy, miệng van xin tha tội. Nguyễn Công Trứ vẫn bình thản, chỉ hai người mới đến nói. Đây là Phạm Nguyên Trung ở xã Liêu Đông, Ngô Huy Phát ở xã An Đạo đến hối lộ ta, xin bỏ qua số ruộng khai khoang bất hợp pháp và đã nhiều năm trốn thuế. Còn Lê Đình Thọ là người nhận lời dẫn chúng vào. Đoàn Trung giận sôi lên, không ngờ người lính triều đình cử cùng đi với mình. Thấy chủ hết lòng lo việc lớn cho dân như thế mà dám làm điều kết nối với kẻ xấu như vậy. Đoàn Trung nhìn thấy khuôn mặt của chủ vẫn bình thản. Người nhìn thư lại Nguyễn Văn, lập biên bản ghi lời khai của các bên, cả việc Lê Đình Thọ nối tay cho bọn xấu. Trung và Phát rối rít xin tha. Ngài không thèm trả lời. Biên bản làm xong, được đọc cho mọi người nghe. Ngài bảo tất cả ký tên hoặc điểm chỉ vào, đóng dấu, rồi cho niêm phong tang vật để gửi lên trấn thủ Bắc Thành. Cho người đi gọi chi huyện Sao Thủy đến. Tên lính vừa đi được một lát đã quay lại. Bẩm, quan huyện Sao Thủy vừa đến và có cả viên thừa sai của trấn Nam Định và 5 tên lính. Đoàn Trung thấy Nguyễn Công Trứ quắc mắt nhìn hai tên Trung và Phát, hình như ngài hiểu thì ra bọn chúng bố trí để bắt mình đây. Bạc còn trong phòng, hai tên tay sai còn đó, chúng sẽ khai đưa tiền hối lộ và mình đã nhận, biên bản sẽ được lập, mình sẽ bị chém đầu. Chi huyện Sao Thủy và thừa sai của trấn Nam Định hùng hổ bước vào, thấy trong phòng đông người, có mặt tư vụ Đoàn Trung và thư lại Nguyễn Văn, trên bàn hai gói bạc đã niêm phong, thì hình như đã đoán được sự việc. Sắc mặt tái đi, Nguyễn Công Trứ bình thản. Chà, thừa sai và chi huyện đến đúng lúc quá. Rồi nói cho hai người nghe vắn tắt sự việc. Ngài bảo Nguyễn Văn, thảo văn bản bàn sao người và tang vật. Chi huyện Sau Thủy nói khéo xin xóa việc này. Bây giờ Đoàn Trung mới thấy sắc mặt đầy giận dữ và đôi mắt sắc của Nguyễn Công Trứ nhìn thẳng vào mặt tên chi huyện. Ta là Tả Thị Lang Hình Bộ, sinh điển sứ được đích thân hoàng thượng giao quyền. Ta biết việc của ta cần làm. Huyện chi lúc này chắc có mang số theo, ký tên, đóng số, nhận người và tang vật. Vừa nói, Nguyễn Công Trứ vừa nhìn vào túi gấm đựng số của viên chi huyện đeo bên người. Chưa bao giờ ông ta mang số theo người như vậy. Y nhìn viên thừa sai, hắn ta cũng không nói gì, đang nhìn đi chỗ khác. Biết không có cách gì cứu vãn, y đành ký tên, đóng số. Lát sau, 5 tên lính vào, không phải để giải ngài Nguyễn Công Trứ, mà là giải 3 tên phạm tội về tổng trấn Bắc Thành. Đoàn Trung nhìn theo rồi quay lại định nói đôi điều với chủ của mình. Nhưng người đã bình thản ngồi vào bàn. Các đệ đi làm công việc đi. Nghĩ đến đây, lòng Đoàn Trung lại dấy lên câu hỏi, có lẽ bọn này lại phản cung, lại đặt điều gì vu khống ngài Nguyễn Công Trí chăng? Gà râm ran cái sáng, tiếng gà thức dậy cả một vùng xưa kia im lìm, chỉ có tiếng quả kêu thê thiết. Làm dấy lên trong lòng bao người niềm vui no đủ ấm áp của làng quê. Đoàn Trung thức Nguyễn Văn dậy. Sau khi dặn dò công việc cho người ở lại, hai người lên ngựa phi về Thăng Long. Trời sáng dần, cả một vùng ruộng mới khai khoang của 7 tổng trên ven biển Tiền Châu hiện dần lên tươi tắn. Đây chưa có đường chính, dọc kênh chính, hai người nhìn thấy những mương cái chạy ngang ra hai phía hình xương cá với những ấp, những làng mới, Đoàn càng nhớ đến Nguyễn Công Trứ. Những ngày nắng cháy, lau sậy sú vẹt vừa mới chặt, bùn lầy ngập đất, sinh điền sứ đã cùng các bậc lão nông, những trai trắng lội cắm vẻ, cắm bốc để đào mương. Những chiều tà, ngài lội xuống từng đoạn kinh, từng dọc mương tính toán đo đạc độ sâu, độ rộng, độ nghiêng của hai bên bờ để nước chảy thuận, không bị lở, mà phù sa cũng chu đi không ùn lại, không lấp tắc mương. Phải có hiểu biết nhiều và kinh nghiệm lắm mới làm được điều đó. Những đêm trăng ngồi xem chèo hay nghe hát quan họ, có khi nghe ca trù, Đoàn nhìn Nguyễn Công Trứ mà tự hỏi, làm sao mà một con người có thể giỏi cả đánh trận, tài thơ văn mà am hiểu công việc của nhà nông đến vậy. Nhìn những con sông, những con kênh, những mương nước gắn liền với những tên làng, tên ấp, những khu vực hành chính, Đoàn Trung tự hỏi, có ai biết vừa trị thủy, rửa chua mặn, vừa dẫn nước ngọt vào ruộng, vừa làm giao thông, vừa lập làng ấp, tạo khu vực hành chính gắn bó với nhau, được tổ chức khéo như vậy ở đây? Dưới bàn tay của một người chỉ huy tài ba như quan sinh điển sứ Nguyễn Công Trứ. Nhìn những đám lúa đã nặng hạt, Đoàn Trung biết một vùng lo ấm đã thức dậy, ngài xin đặt tên huyện Tiền Hải là đúng lắm. Nay mai đây sẽ là biển ruộng của thóc gạo, biển tiền của bao nghề, bao người. Đoàn cảm phục ngài Nguyễn Công Trứ. Ngài đã làm được việc lớn trong vòng 6 tháng như hoàng thượng giao. Sáng qua, ngài cùng hai người trong đoàn của nhà vua lên ngựa đi đến những vùng khác. Ta muốn đi xem vùng Hoành Thu, Ninh Nhất và cả Kim Sơn nữa. Nếu làm được, sẽ xin hoàng thượng cho làm luôn, để ở nhà thay ta điều hành công việc. Thế nhưng nhận được tin không vui từ người của viên chủ sự thư vụ Bắc Thành, sáng nay Đoàn Trung phải giao việc cho người khác và lên đường. Ruột nóng như lửa, Đoàn Trung sục Nguyễn Văn Thúc ngựa đi nhanh. Vừa vào phòng làm việc, viên chủ sự thư vụ nói ngay với Đoàn Trung: Tổng chấn Bắc Thành, chấn thủ Nam Định và chi huyện Sao Thủy dâng sớ về triều đình kết tội Nguyễn Công Trứ bắt số bạc tang mà bày tỏ ở chương sớ làm sắc tai vua. Thế là tự trị không nghiêm mà lại kép người vào pháp luật để mua tiếng ngay thẳng cho mình. Đều không phải là việc làm của người quân tử, xin sáng ba cấp đổi đi nơi khác, còn bọn Trung Pháp thì phạt suy trượng rồi tha. Nghe chủ sự thư vụ Bắc Thành nói vậy, Đoàn Trung không tin ở tai mình. Đến khi được xem đi xem lại bản lưu sớ ở thư vụ, Đoàn mới tin mà lòng chưa hết bàng hoàng. Thật kỳ quặc mà chớ trêu thay. Trung hỏi thêm trong sớ tấu có nói gì thêm về ngày sinh điền sứ không? Có đấy, các vị còn bảo sinh điền sứ thường bỏ bê công việc hay bày chuyện hát ả đào uống rượu. Đoàn Trung giận lắm, nắm chặt bàn tay, đập mạnh lên bàn. Nguyễn Văn kêu lên, thật là quá lắm. Đêm ấy, Đoàn Trung và Nguyễn Văn thức gần trắng đêm viết tấu gửi vua Minh Mệnh. Chủ sự thư vụ Bắc Thành được dặn từ trước có nhiệm vụ niêm phong bản tấu đó chuyển thẳng về cho nhà vua theo một đường dây riêng mà ngay cả tổng chấn Bắc Thành cũng không được biết. Xong xuôi mọi việc, cảm ơn viên chủ thư vụ, Đoàn Trung và Nguyễn Văn lên ngựa trở lại Tiền Hải. Đi được một quãng, cả hai đổi ý định, họ đi xuống phía hạt Ninh Bình. Chắc là riêng điện sứ đang ở vùng đầm lầy ven biển, ta xuống đó thế nào cũng gặp ngài. Thế nhưng đến vùng ngã ba sông Vân và sông Đáy, chợt Nguyễn Văn nhận ra sáng ai rất giống Nguyễn Công Trứ đang ngồi trên mình ngựa thong thả bước dưới chân một hòn núi nhỏ xanh biếc. Nhìn ra phía sau, thấy có hai người cưỡi ngựa đi theo. Văn nhận ra ngay đó là những người chiến hữu của mình, bèn kịp ngựa nói với Đoàn Trung: Kìa tướng công! Đoàn Trung nhìn theo, nhận đúng là chủ mình, cho ngựa rẽ trái nhằm hướng núi đi tới. Đi xa mệt, phải nghỉ một lúc, hai người mới từng bước qua từng bậc lên núi. Đến lưng chừng, trước một vách đá dựng đứng, hai người chợt thấy Nguyễn Công Trứ đang lặng lẽ, giơ tay sờ vách đá trước mặt, hình như đang đọc những dòng chữ ai đã cắt vào đó. Biết tính chủ, khi đã ngồi vào bàn viết, hoặc ngài đang đọc sách thì không ai được quấy rầy. Hai người dừng lại, lặng lẽ nhìn. Quả thật lúc này tâm trí Nguyễn Công Trứ đang bị thu hút vào những dòng chữ khác trên đá trong bài Sục Thúy Sơn Linh Tế Tháp Ký của danh sĩ Trương Hán Siêu đời Trần. Ngô hương đa thắng cảnh, thiếu thời du lãm, túc tích đãi biển. Thường xả chu đăng thủ sơn, phụ kỳ nhai bi, bác đài nhân độc, tắc chi cổ tháp nãi lý chủ quảng hữu, thất niên tân mùi sở kiết giã. Trung kiên bảo tháp, Việt tự khai hiệu Đinh Sửu, tuế lạp lục chu kim tất công hỷ, nguyên công ký chi. Nhữ đằng đương chi tạo tháp thị, chừng tam đồ thắng sự. Tháp thành tứ tầng, dạ phóng quang minh, viễn cận hàm đồ. Như vậy, trước kia, núi này đã là thắng cảnh, có tháp dựng từ thời Lý Quảng Hữu năm thứ bảy, sau đó phế tàn, đến năm khai hữu, Đinh Sửu xây lại, 6 năm thì xong. Đó là việc làm tốt đẹp để cứu vớt chúng sinh thoát khỏi tam đồ. Nguyễn lại đọc tiếp. Nhược phù thủy nghiễn thương ba, giang không tháp ảnh, nhật mô biêu chu, nhu nhiên kỳ hạ, bùng bạo nghễ, giát thuyền huyền nhi ca thương lang, tú tử lãng nhất tí chi thanh phong, phỏng đào chu cũ chi cựu ước, thử cảnh thử hoài duy dư giữ thử giang sơn chí chi. Còn nhú non xanh nước biếc Bóng tháp soi dòng, lúc chiều tà buông chiếc thuyền con lênh đênh dưới núi, nâng mái bồng ngạo nghễ nhìn quanh, gõ mạn thuyền ca khúc thương lang, thả sợi dây câu tìm phong cách thanh cao của Tử Lăng, dạo chơi ngũ hổ, hỏi ước cũ của Đào Chu, thì cảnh này, tịch này suy chỉ có ta và non sông này biết nhau mà thôi. Nguyễn nhìn lên cao, nhìn ra xung quanh, cố tìm hình bóng tháp linh tự mà chẳng thấy. Đi qua những bài thơ khắc nhân đá khác, Nguyễn không đọc. Những bài đó, Nguyễn đã thuộc rồi. Đến đỉnh núi, Nguyễn lặng nhìn. Những tảng đá lô nhô, những cây thông lặng lẽ trong gió lạnh. Tháp đẹp không còn, chỉ còn trơ lại nền cũ siêu phong. Câu văn trong bài Bi Ký, câu thơ Dục Thúy Sơn của Trương Hán Siêu, của Nguyễn Trãi lại thức dậy trong lòng Nguyễn. Thành Quách, lâu đài, bóng tháp và cả núi non cũng không có ngày thay đổi, biến mất. Chỉ có thơ văn và tấm lòng của thi nhân mãi còn. Nguyễn chợt nhìn về phương đông, nơi đó là biển cả, ở đó có huyện Tiền Hải mới dựng lên và muôn con người đang ngày đêm vật lộn với sự sống có mãi còn. Nguyễn tự nghĩ, chắc là mãi còn. Những con người trung hậu ấy, họ sẽ có vợ, có chồng, họ sẽ sinh con đẻ cái và sống bằng sức vóc của mình. Nguyễn thấy lòng phấn chấn khi nghĩ mình đã có công làm nên được điều đó. Nắng chiều ửng lên, cảnh vật hiện lên thật đẹp. Đoàn Trung đứng nhìn thấy Nguyễn Công Trứ đang nhìn về phía đông, mái tóc cứng và dày sáng lên trong nắng chiều, trông bóng hình người in lên vùng đồng ruộng mênh mông thật đẹp. Lòng riêng điện sứ chắc đang nghĩ đến cách tổ chức mở rộng thêm một vùng dân cư mới. Thật quý hóa tấm lòng của một vị quan tài năng và đức độ hết lòng vì dân nghèo. Nghĩ đến vị phúc tinh của dân nghèo đang bị quan lại, ghen ghét, bạc đãi, anh thấy lòng mình thắt lại. Vì vậy, khi Nguyễn nghe tiếng ồn ào, quay lại thấy hai người, vội hỏi, hai người đến đây lúc nào, có việc gì, gấp chăng? Dạ không, thấy ngài chưa về, bọn em nóng ruột lên, sợ có điều gì bất chắc chăng? Nguyễn Công Trứ mỉm cười, rồi lại nhìn về phía đông, đoàn hỏi, ngài đang nghĩ đến việc khai khẩn vùng đất mới. Trung chắc là ngài sẽ nói về điều đó. Thế nhưng, Nguyễn Công Trứ lại nói, ta đang nghĩ đến chuyện khác. Còn chuyện khai hoang từ vùng Ninh Nhất cho đến Giáp Thanh Hóa, ta cũng tính toán cả rồi. Lúc bấy giờ Đoàn Trung mới nói, nhưng không hiểu chúng ta có còn được làm điều đó nữa không? Giờ thì đến lượt Nguyễn Công Trứ ngạc nhiên, quay hạt người lại. Người nói cái gì? Tại sao lại vậy? Bấy giờ Đoàn Trung mới thuật lại toàn bộ nội dung tấu sớ của chấn thủ Bắc Thành. Không tin điều đó. Chứ hỏi lại, sáng ta ba cấp ư, vì tội gì? Trung nói nhỏ, tội mai trực. Nguyễn thấy lòng sôi lên, cả cuộc đời của bọn chúng là dối trá, dựa vào quyền lực, chăm chăm vơ vét của kho và mẫu mỡ của dân để vinh thân, vì ra có chút nào là chính trực, mà lại bảo ta mai trực. Nguyễn nhắc lại, giọng mai mỉa, tội mai trực, đời ta có bao giờ thiếu điều đó đâu mà phải mua. Các vị còn tâu nhà vua đổi ngài đi nơi khác, lại còn đổi đi nơi khác. Tại sao lại đổi đi? Đổi để làm gì? Để đất này cho bọn quan lại cường hào địa chủ tha hồ mà đè đầu cưỡi cổ, mà hút máu muôn dân ư? Cố nén, nhưng lòng Nguyễn sôi lên, nghĩ đến những kẻ cân đai áo mũ xinh sang, khuôn mặt nhảy bóng. Chợt nhớ câu thơ của Nguyễn Du viết bên sông Tiền Đường. Xuất giả khu xa nhập cứ tọa, tọa đàm lập nghị giai cao quỷ. Bất lộ chào nha giữ giác độc, xào tức nhân nhục can như di. Họ ra đi thì ngựa ngựa xe xe, ngồi ở nhà thì vinh vinh váo váo. Đứng hay ngồi, họ cao đàm khoát luận, như thể ông cao ông quỷ. Họ không để lộ nanh vuốt nọc độc, nhưng ăn thịt người ngọt xớt như ăn đường. Nguyễn nắm chặt tay như định đấm xuống bàn, nhưng nhìn lại chỉ có đá tảng họt ngồi, họt nằm, bèn buông lỏng tay. Nhìn ra xung quanh là những cộng sự cùng gian khổ chịu đựng với mình, bèn cố nén mình lại. Nguyễn nói với mọi người, đổi ta đi nơi khác ư? Nếu vậy thì tiếc thật. Ở đây đất có thể khai phá thành ruộng tốt, còn hàng chục ngàn mẫu, dân đói tha hương còn hàng vạn người. Dừng lại một lát, Nguyễn nói thêm, nhưng có đi đâu thì cũng ở dưới trời của nước Việt mình, mà ở đâu vẫn còn nhiều người đói khổ. Còn có việc cho chúng ta làm, ta chỉ buồn là nếu các người không còn dám chịu khổ mà đi cùng ta. Mọi người nói, nếu tướng công còn đi kiếm ruộng kiếm nhà cho dân, thì chúng tôi còn theo. Gương mặt lại trở nên bình thản. Nguyễn lại quay nhìn về chân trời xa. Mọi người nhìn theo, xa xa trên cánh đồng trước mặt nổi lên một dải núi nhỏ có ba đỉnh, đỉnh giữa cao hơn, hai đỉnh hai đầu, đỉnh gần, đỉnh xa thấp hẳn xuống. Nguyễn quay lại, nhìn quanh, hình như muốn hỏi điều gì, thế nhưng chỉ có các cộng sự của mình nên lại thôi. Chợt thấy một cụ già quắc thước, khuôn mặt hồng hào, tóc bạc, búi củ hành, tay chống gậy, Trúc đang đi tới, Nguyễn vội bước lại. Kính chào cụ, tuổi đã cao mà vẫn còn lên được đây vãn cảnh. Nhà lão ở gần đây, gần cốt đã yếu rồi, nhưng ở đây có các bậc tiệt nhân, đứng ở đây được ngắm non nước bao la, người như khỏe thêm ra. Nguyễn chỉ mấy ngọn núi nhỏ phía xa. Thưa cụ, ngọn núi kia tên gọi là gì vậy? Đó là ngọn núi Cánh Diều. Nguyễn chau mày, thưa cụ, sao lại gọi đó là núi Cánh Diều ạ? Người xưa kể lại, xưa quân Tàu sang chiếm nước ta, Cao Biển giỏi địa lý pháp thuật cao, bèn cưỡi diều đi khắp nước ta để yểm trừ những địa huyệt tốt. Khi đến đây thì bị bắn, khiến diều rơi xuống làm thành dải núi này. Nguyễn nghe mà lòng không vui, bèn nói, núi đẹp quá, sao lại lấy phương tiện của kẻ ngoại xâm đặt tên cho núi sông của ta? Mà nếu đặt, phải chỉ rõ sự bại vong của nó, phải gọi là cánh diều đứt hoặc cánh diều gãy. Nhưng mà gọi thế lại làm mất vẻ đẹp diệu kỳ mà tạo hóa ban cho nước mình. Nguyễn dừng lại, như nghĩ ngợi điều gì. Vừa lúc đó, nắng chiều bỗng sáng lên, trên cánh đồng xanh lục, dải núi xanh thẳm bỗng ẩn vàng trông thật đẹp. Nguyễn Công Chứ lặng nhìn, rồi nói với cụ già giọng xúc động. Cụ xem kìa, đẹp quá, giống như một mỹ nhân đang nằm nghỉ. Đỉnh nhỏ kia là đầu của nàng đang ngẩng lên nhìn trời. Đỉnh giữa cao hơn như đôi bồng đào, nhô cao. Còn tiếp đó, núi thấp dần như đôi chân duỗi thẳng. Chợt nhớ câu thơ của Nguyễn Du tả người đẹp. Rõ ràng, trong ngọc trắng ngà, dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Nguyễn thập nghĩ, tòa thiên nhiên này cũng giống như người đẹp ngọc ngà. Nguyễn nói với chính mình mà cũng như nói với mọi người. Ngọc mỹ nhân, dải núi này phải gọi là ngọc mỹ nhân mới đúng. Có tiếng của cụ già thốt lên hay quá. Mọi người xung quanh cũng thấy lòng hớn hở. Lần đầu tiên họ mới thấy quan nhân của mình xúc động như thế. Hình như cũng thấy mình xúc động hơi thái quá. Nguyễn quay lại, điềm tĩnh hơn. Cụ già nhìn mọi người rồi quay lại phía Nguyễn Công Chứ. Quan nhân chắc từ miền trong xa. Nguyễn Công Chứ chưa trả lời thì Đoàn Trung nói, thưa cụ, đây là ngày sinh điển sứ Nguyễn Công. Vừa nghe đến đó, cụ già mắt sáng lên, dựng gậy bên tảng đá lớn, nắm hai bàn tay giơ lên chào. Mô Phật, nghe danh đã lâu, may giờ được hạnh ngộ. Nguyễn chắp tay đáp lễ, thưa cụ, vâng lệnh triều đình ra đây, nay có chút thư thả, kẻ hộ sinh mới lên được thắng cảnh này, lại được gặp cụ chỉ giáo, mừng quá. Nói rồi Nguyễn giơ tay chỉ vào phiến đá, tỏ ý muốn hầu chuyện. Hiểu ý, cụ già thong thả ngồi xuống. Nguyễn ngồi theo, cụ xoay người lại, ngồi xếp bằng tròn, đưa tay ra sau lấy bầu rượu và hai chiếc chén nhỏ đặt lên mặt đá. Nguyễn cũng xoay người ngồi lên, cụ rót rượu sắc vàng óng. Cụ nâng chén đưa về phía Nguyễn. Nguyễn kính cẩn đỡ lấy, bàn tay già gầy mà vẫn hồng hào cứng cỏi nâng chén ngang mày. Lão đây ẩn mình trong xóm vắng, bạn với Tùng Cúc mà vẫn nghe danh ngài lẫy lừng xóm nhỏ. Ngài đã làm cho đầm lầy mênh mông thành ruộng lúa, dân nghèo được bắt cơm no và kẻ lầm lỗi trở nên lương thiện. Xin mời một chén rượu cảm phục của kẻ quê mùa này. Xin mời quan sinh điển sứ. Xin phép tiên sinh. Vừa chạm vào chén, Nguyễn đã cảm nhận được vị nồng và cả chút vị ngọt tê tê đầu lưỡi rồi lan nhẹ vào miệng. Ngậm lại giây lát, nghe mùi hương thoang thoảng dâng lên mũi và làm mềm cả môi. Buộc miệng thốt lên, vân hương hoàng hoa mỹ tiểu. Cụ già mắt sáng lên, cơ mặt quắc thước, rạng rỡ. Chính phải. Nguyễn từ từ cạn chén, nhắm mắt lại, mở lòng ra để tận hưởng vị nồng của rượu, hương thơm của hoa cúc vàng. Cụ già và mấy người lặng nhìn, lấy làm thích cách ẩm tiểu của Nguyễn. Giây lát, Nguyễn mở mắt ra nói, rượu cất bằng nước sông Cầu, đựng trong bình đất sành Thổ Hà, chưa quá 3 tháng. Men quế hơi nồng nên thưởng thức càng thú vị. Mọi người không hiểu Nguyễn nói với họ hay nói với chính mình, nhưng ai cũng cảm thấy thích thú. Cô già lại rót đầy chén, lại mời Nguyễn. Ngài thật là bậc kỳ nhân, cầm kỳ, thi tiểu đều tinh tế hơn người. Thế mà hơn hết, biết xoay đổi đất trời, làm lợi cho muôn dân. Thưa cụ, tiểu nhân có làm được chút gì, trước hết là nhờ hoàng thượng ân sủng, cấp cho tiền bạc của triều đình, lại được dân chúng cẩn mẫn, đồng lòng. Cụ già ngắt lời, đúng là tiền bạc của triều đình, nhưng ở nơi khác, người khác chỉ để đầy túi kẻ tham quan, còn ở đây, đến túi của dân nghèo, dân thì bao giờ cũng cẩn mẫn, nhưng phải cẩn mẫn cung phụng kẻ giàu, còn đây cẩn mẫn cho chính mình. Còn ngài, nói đến đây, cụ già nhìn Nguyễn, nhìn những người lính cùng đi, nói tiếp, còn ngài và các cộng sự cũng chỉ sống như dân. Rồi cụ lại gật gù, chí nhân, chí nhân. Thưa cụ, cụ quá khen. Tiểu tử chỉ luôn nghĩ mình được sinh ra làm người là chịu nợ non sông và bao bậc tiền nhân nên phải đem hết sức mình mà đền đáp vậy. Cụ già cầm chiếc gậy trúc chống xuống đất nói, lão hiểu, con người ta đã sinh ra và là mang nợ trên mình. Đạo lý là phải trả, có người trả được, có người không trả được mà cũng có người không chịu trả. Quan nhân là người có chí lớn, nghĩ được điều hay, quyết ra tay buồm lái với cuồng phong và đã làm được điều muôn đời chưa ai làm được. Bái phục, bái phục. Công chứ quá đỗi ngạc nhiên, không ngờ cụ già ẩn giật này lại đọc lại thuộc cả thơ của mình. Hình như hiểu được sự ngạc nhiên của Nguyễn, cụ già nói. Lời nói hay thường bay xa, hành động giỏi thì danh tiếng lớn, người nào có cả hai thì đạt đến bậc chí nhân, chí thánh. Cứ mặt người già như trẻ lại, cụ lại rót đầy rượu vào chén Nguyễn. Lần này Nguyễn uống từ từ, lòng khoan khoái lạ. Cụ già sung sướng nhìn rồi lại rót rượu đầy chén mình, đưa cho Đoàn Trung. Đoàn Trung vội chắp tay thưa, bẩm cụ, xin kính cụ và chủ nhân, chúng con không dám. Nguyễn công chứ liêm xiêm nhìn, cụ già nói, không được, các anh đã cùng chủ tướng đây đồng cam cộng khổ, lo toan việc nước, thì bây giờ cũng phải đồng ẩm cùng quan xin điền chén rượu của tiểu dân, xin đừng chối từ. Nguyễn công chứ nghe và nghĩ, trong lời nói đó có cả lời dặn mình chăng? Tiên sinh là ai mà có cái tầm ấy? Bèn nhìn Đoàn Trung gật đầu. Đoàn Trung và ba người cùng cạn chén, chưa bao giờ họ được uống thứ rượu ngon thế. Nguyễn công chứ nhìn trời, hơi lạnh đã về, chiều đã ngã bèn nói. Đáo dục Thúy Sơn, lại được diện kiến cao nhân, thật là hạnh ngộ. Nhất bôi hoàng tiểu sử nhân đáo mộng. Xin cảm tạ tiên sinh, đã cho tiểu tử và cộng sự được hưởng những phút thần tiên. Đường về bản xoanh còn xa, xin được cáo từ. Cụ già nhìn theo dáng to cao của Nguyễn công chứ và mấy người lính xuống núi thập kỷ, đánh giặc giỏi, khỉnh hoang giỏi, đàn ca hay mà ẩm tiểu thật tinh tế, thật là một trang hào kiệt, hào hoa. Rồi cụ lại đưa mắt về phía đông, nhìn mãi dải núi nhỏ nhô lên giữa cánh đồng đang ửng sáng trong nắng chiều, gật gù. Ngọc mỹ nhân, đúng là ngọc mỹ nhân, tạo hóa làm đẹp cho giang sơn và con người làm cho giang sơn thêm đẹp. Gió mùa đông bắc từng đợt dồn về lạnh buốt. Xin điện sứ Nguyễn công chứ và tư vụ Đoàn Trung ngồi uống trà trong căn nhà cũ trên vùng đất cao của huyện Tiền Hải. Cuối tháng 10 rồi, từ ngày Bắc Thành gửi sớ về triều đã hơn nửa tuần trăng rồi mà vẫn chưa nghe động tĩnh gì về chuyện giáng cấp và đổi Nguyễn đến nơi khác. Đoàn Trung vừa lo, vừa hy vọng, nóng lòng muốn sự việc kết thúc đi mà tính chuyện ở lại hay trở về kinh thành với vợ con. Đoàn nhìn Nguyễn công chứ vẫn bình thản. Đêm qua, vừa qua một đêm gần thức trắng, nghe ấp Tân Thành hát quan họ. Thế mà sáng nay, ngài vẫn dậy sớm, cắt cử công việc. Hôm trước, trong khi rảnh rỗi, Đoàn có nói đến chuyện ấy, thì ngài nói, ta phải sáng hay thăng, đi hay ở, thì cũng chỉ là chuyện của cá nhân ta. Chẳng có gì là ghê gớm, ta sẵn sàng chấp nhận. Thế nhưng, nếu ta bị sáng, có nghĩa là tà khí lấn át chính khí. Vương đạo không vững, giang sơn mới ổn định, đã sớm rối. Đó mới là điều đáng lo nhất. Còn nếu lời tâu sàng của quan lại Bắc Thành mà bị vua gạt, thì vương đạo vẫn mạnh, giang sơn vẫn vững, đó là điều ta mong. Dừng lại một lát, Doanh Điền Sứ nói, dẫu sao ta vẫn tin ở sự anh minh của Hoàng thượng. Đoàn Trung nghe mà càng cảm phục cái nghĩ sâu sắc của viên quan xứ Nghệ. Cái lo của người vẫn là cái lo lớn cho giang sơn xã tắc, nhưng ở đời này, biết đâu. Chợt một người lính của huyện Tiền Hải phi ngựa đến báo, tổng trấn Nam Định Đỗ Văn Thịnh, chi huyện Tiền Hải Vũ Danh Dương và chủ sự thư vụ Bắc Thành sắp đến gặp xin điện sứ trao chỉ dụ của Hoàng thượng. Đoàn Trung tíu tít lo công việc đón tiếp, còn Nguyễn vẫn bình thản uống trà. Lạ thật, khi thấy quan đầu tỉnh, đầu huyện và hơn chục tên lính đi theo, Đoàn Trung như muốn khuỵu xuống. Đến khi nhìn vào mặt viên tư vụ, thấy ông ta nhìn mình mỉm cười, lòng Trung đỡ lo hơn. Thế nhưng Trung lại nghĩ, cái ông này dân Thăng Long gốc, lúc nào cũng tươi tỉnh, chẳng biết thế nào mà lần. Đoàn Trung lắng nghe ông ta đọc chỉ dụ của vua Minh Mệnh. Trong 6 tháng qua, Khanh và các cộng sự đã tận tâm với công việc khai khẩn được hơn 18.000 mẫu, làm cho hàng vạn dân nghèo an cư lạc nghiệp. Khanh đã làm được điều Chẫm giao, không phụ lòng tin của Chẫm. Khá khen thay. Giờ đây, theo ý nguyện của Khanh mà cũng rất hợp điều mong của Chẫm, Chẫm giao cho Khanh ở lại tiếp tục tổ chức khai hoang lập ấp các vùng Ninh Nhất, Hoàng Thu và vùng biển Hạt Ninh Bình. Đoàn Trung thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang thấy Nguyễn Công vẫn bình thản, ghê thật, được tin vui mà vẫn như thường, và Đoàn biết nếu bị giáng, bị đổi, ngài vẫn bình thản được như thế. Mãi nghĩ, Đoàn Trung ngạc nhiên khi nghe chấn thủ Đỗ Văn Thịnh nói: "Thưa ngài xin điển sứ, công việc sắp tới ngài cần gì, người giúp việc hay tiền của hay bất kỳ việc gì, bổn quan cũng xin hết lòng." Thật cháo chở, vị quan tham lam này mới đây ra sức bàn bạc chạy vạy với quan chính Bắc Thành, giáng cấp, đẩy Nguyễn Công đi, sao bây giờ lại quay ngoắt ngược lại như vậy? Đoàn nhìn sang viên chủ thư vụ, thấy ông ta nhìn mình ý nhị, gật đầu. Cái này thì chỉ có ông ta hiểu. Lát sau, tại phòng riêng của mình, ông ta nói với Đoàn Trung chỉ dụ của nhà vua. Xét án thì phải tình lý, thích đáng mới có thể thu phục được lòng người. Nguyễn Công chứ chủ biện việc sinh điền quả thật giữ được trong sạch công bằng thì cũng chỉ ở chỗ hết lòng mình thôi. Còn như Phạm Nguyên Trung và Lê Đình Thọ mang tâm u tối, cầu cạnh xin xỏ thì làm sao biết được mà ngăn ngừa, bọn Nguyên Thọ quả là đáng tội mà lại bảo không nên quá trách, sao lý lẽ mở tối thế. Và trọng án xét xử chạng rõ ràng, thế là công chứ chỉ tội không phải khục nghiêm. Duy nhận hối lộ có bạc tang ở đó mà người nhận, Trúc Thác lại là người nhà. Nếu chỉ cự tuyệt và dân như lời quan Bắc Thạch nói, thì cái nhà sách nhũ mà bản quan tự tha, như thế có được không? Công chứ không dám ẩn xấu, rõ ràng tô lên mà lại cho là nhàm tay là thế nào? Công chứ đi theo đường thẳng, tại sao lại cho là mua tiếng ngay thẳng? Đó là ý kiến sai lầm, bất giác, đã bàn quá đáng. Vậy truyền chỉ nghiêm trách các quan thành, quan chấn, còn Nguyễn thì miễn nghị. Khi việc truyền chỉ dụ của Hoàng thượng xong, viên chủ thư vụ đứng dậy nói: "Thưa quan xin điền sứ, Đức Hoàng thượng còn có gửi quà cho ngài, xin mời ngài nhận." Nguyễn Công Trứ đứng dậy, giơ tay đón hộp quà từ tay viên thư vụ, giơ cao lên đầu nói: "Hạ thần đội ơn Hoàng thượng", rồi đặt xuống bàn, đưa mắt ra hiệu cho Đoàn Trung. Hiểu ý, Đoàn Trung bước lên, hồi hộp mở. Mọi người chăm chú nhìn, mỗi người kỹ mỗi thứ. Khi nắp hộp mở ra, mọi người như cùng lúc ồ lên: "Thuốc lào, thuốc lào!" Mấy chục bánh thuốc lào xếp ngay ngắn, chồng lên nhau. Họ ngạc nhiên, nhìn nhau rồi nhìn Nguyễn Công Trứ. Nguyễn mỉm cười bảo Đoàn Trung: "Thử bẻ ra một miếng xem sao." Đoàn Trung vâng lệnh, cầm lên một miếng, mọi người lại dán mắt vào. Trung bẻ đôi, mọi người lại ồ lên. Phía trong bánh thuốc là một thỏi bạc trắng. Họ lại nhìn Nguyễn Công Trứ vui vẻ nói: "Xin chúc mừng ngài." Bấy giờ, ông quan người nghệ mới nói: "Thế là ta lại có tiền để đi hát ca trù đây mà." Rồi ngài lại dí dỏm, hào hứng nói: "Có khi ta lại cưới thêm một bà thiếp thật đẹp nữa cho coi." Mọi người cười vang. Thế là Nguyễn Công Trứ và các đồng sự lại thêm một cái Tết Kỷ Sửu, Minh Mệnh năm thứ 10, 1829. Tiếp tục dầm mưa dài nắng, tổ chức cho dân Hoành Thu, Ninh Nhất khai hoang. Công việc có quen hơn, nhưng sự chống đối của bọn cường hào ở Ninh Bình dữ dội hơn. Bị mất cả nguồn ruộng đất có thể khai hoang lậu vô hạn, bị mất cả đám nhân công đông đảo mà chúng có thể thuê mướn rẻ mạt và khống chế được. Chúng ra sức gây mâu thuẫn giữa cựu dân và dân tứ phương đến khai hoang, không cho họ đến làng ở Yên Mô, Yên Khánh lấy nước ngọt. Quyết tâm gây nghiệp cho dân nghèo, Nguyễn Công Trứ đề ra nhiều biện pháp hưng lợi, trị hại, lôi cả bộ máy quyền lực của chính quyền hai tỉnh và các huyện lân cận tham gia. Chỉ một năm sau khi lập xong huyện Tiền Hải, Nguyễn Công Trứ đã tổ chức khai hoang được 22.020 mẫu cho hàng vạn gia đình nông dân với 1.750 đinh và gần 6.400 khẩu. Lập thêm tổng Hoành Thu thuộc huyện Giao Thủy, tổng Ninh Nhất thuộc trấn Nam Định. Ở vùng Ninh Bình có thêm 5 tổng: Chất Thành, Hồi Thuần, Quy Hậu, Hướng Đạo, tự tân lập thành một huyện mới lấy tên là huyện Kim Sơn, Núi Vàng. Còn Nguyễn cưới thêm người thiếp thứ 5, Nguyễn Thị Mai, cô gái bán rượu múa đẹp hát hay, nức tiếng đất Ninh Bình.